như Huyễn Thiền Sư, ngón tay chỉ trăng số 7, thơ Trực Chỉ Đề Cương. Viết gì cũng không trúng là trúng, nói gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng, như Huyễn Thiền Sư. Tựa: trăng vàng hiện hữu tồn tại trong bầu thái hư xanh thẳm, thì tác dụng của ngón tay chỉ trăng mãi còn đem lại lợi ích cho ai đó ở cõi nhân gian. Trăng tồn tại vô cùng thì ngón tay chỉ trăng cần phát huy lên một tầm cao mới. Khế kinh của đạo Phật là trăng, trí tuệ, văn, tư. Người thông minh, khéo vận dụng thì đó là ngón tay, là những ngón tay chỉ trăng, hiện hữu trường cửu với vầng trăng lồng lộng ấy trong bầu thái hư bất diệt. Ngón tay chỉ trăng bảy cùng một mục đích chỉ trăng như những ngón tay chỉ trăng trước nó. Ngón tay chỉ trăng nhằm giới thiệu cho những tăng ni trẻ, cho những Phật tử thích tham thiền, từng đối tượng thiền lồng qua những thiền thơ mà không thơ ấy. Có uống trà mới thưởng thức được hương vị của trà. Có tận ý ngắm trăng mới thấy được trăng. Ngón tay chỉ trăng không bao giờ là trăng được. Liễu Liễu Đường, ngày 27 tháng 11 năm 2011. Đối tượng tham thiền 1. Tà Huy tự cảm. Thiên nhiên sơn thủy cõi hồng hoang, nhật xuất tà huy bóng ác vàng. Tuổi tác sắc danh mê thấy có, cơ đồ sự nghiệp chấp ôm mang. Tà dương soi sáng vô minh hết, liễu liễu thiền sâu bát nhã sang. Díu dít đàn chim ôn pháp thoại, chuông chùa dục tỉnh mộng trần gian. Trực Chỉ Đề Cương. Những nhà thiên văn học thông thái, người ta đã nói mặt trời là một định tinh. Cho tới ngày nay, năm 2012, thế kỷ 21, chưa có người phản đối, và ai cũng biết mặt trời chỉ có một. Vậy mà, nào là nhật xuất bình minh, nhật một tây trầm, tà dương soi sáng, tà huy bảng lảng bóng chiều. Người ta đã mỹ từ hóa mặt trời với nhiều danh ngôn như vậy. Danh ngôn tuy khác, nhưng mặt trời là mặt nhật, trước sau chỉ một mà thôi. Tuổi tác, sắc danh, cơ đồ, sự nghiệp và địa vị, hễ mê thì thấy có thật, có kiêu mang, ôm ấp, khổ đau thật. Kiêu mang, ôm ấp, thấy có thật là do mê, mà mê là tên khác của vô minh, là đen tối, là si ám. Dưới ánh sáng mặt trời tà dương tỏa dạng thì vô minh hết. Người vận dụng tư duy, quán chiếu, thiền sâu sẽ phát sanh tuệ nhãn, sẽ thấy rõ liễu liễu kiến vô nhất vật, sẽ thấy rõ đại thiên xa giới hải trung âu. Đó là thành quả của một thiền giả đã vào được ngôi nhà bát nhã ba la mật. Với tâm tư thiền quán thông qua bát nhã ba la mật, thiền giả sẽ nghe tiếng gió thoảng, ve ngâm, chim kêu và nhìn hoa rơi, lá rụng đều là pháp âm, pháp thoại và pháp lạc. Nếu may mà thiền giả sống trong cảnh thiên nhiên sơn thủy hồng hoang. Thỉnh thoảng một tiếng chuông chùa buông nhẹ ngân nga thì rõ là tiếng chuông chùa dục tỉnh mộng trần gian cho những ai đang mê mộng. Đối tượng tham thiền hai, hiếu tử. Tục đế giờ ni đã 83, rời xa thân mẫu cũng như cha, ngày đơm tháng quải buông trôi hết, tông tộc sinh ông được cái gì? Trả lời, cha mẹ sinh ra có cái tôi, nên người nhờ bạn các ông ôi, Như Lai chánh giác người anh lớn, hậu thế dương danh đủ đạo rồi. Trực chỉ đề cương. Luân lý phong tục tập quán của người Á Đông, hiếu là một đạo lý được tôn trọng liệt vào hàng đầu đối với các đạo lý khác. Ngày xưa chế độ phong kiến Trung Quốc chế định tội ngũ hình gồm nhiều tội danh, tội trạng, nhưng tội bất hiếu là tội nặng hơn hết. Người con trai trong một gia đình của gia tộc nào đó mà không sanh được con trai thì người ấy coi như một người con phạm tội bất hiếu. Là một hiếu tử trong gia đình lớn lên phải lập gia thất và phải có sanh con trai để nối dõi. Gia đình sanh bao nhiêu con gái mà không có con trai thì xã hội lên án đó là một gia đình vô cùng bất hạnh vì tuyệt tự. Đối với luân lý phong tục tập quán của những nước Á Đông chịu ảnh hưởng trực tiếp với Trung Quốc, xưa cũng như nay, gia đình nào cũng cần phải có con trai để nối dõi, để thờ phụng tổ tiên, để cúng dỗ, cúng chạp, hương khói, cửu huyền. Thế cho nên người ta quý con trai, xem thường con gái, thậm chí người ta đặt ra cái luân lý đạo đức, nữ sanh ngoại tộc. Học đạo Phật, tu theo đạo Phật, phải tập xem thường cái chân lý đạo đức theo kiểu nói trên. Ở vào thế kỷ 21 ngày nay đến năm 2012, người có trí sáng suốt, không điếc, không đuôi thì ai cũng biết rõ cái luân lý trọng nam khinh nữ là thứ luân lý không chân lý, thứ luân lý lạc hậu lè tè, chẳng có hay ho gì. Thờ phụng, hương lửa, cúng bái, khấn nguyện tổ tiên chỉ là phong tục tập quán và một thứ luân lý. Người bằng lòng vào đạo Phật thiệt, học chánh pháp thiệt, hâm mộ lý tưởng giác ngộ giải thoát thiệt, và đã được từng phần giác ngộ giải thoát, người ta không còn có ý tưởng trọng nam để nối dõi tông đường, không còn có ý tưởng khinh nữ bởi nữ sanh ngoại tộc. Người đệ tử Phật có giác ngộ, có giải thoát, người ta đã nhận chân lý ngũ uẩn, thất đại. Nhân duyên hòa hợp gọi là sanh, nhân duyên chia ly gọi là diệt. Sự diệt sanh, sanh diệt ấy không có đầu mối, cũng không có cuối cùng. Có thơ rằng, ta sẽ hòa tan với pháp thân, viễn ly căn cảnh, viễn ly trần, ấm thân vô chủ, trừ vô dụng, duyên khởi từ không, trở lại không. Nếu đã học, đã hiểu bài thơ ấy, thì cái luân lý, trọng nam, khinh nữ, thờ phụng, nối dõi tông đường, còn có giá trị gì? Người đệ tử Phật chân chánh xuất gia là người miến ly hương đảng thế pháp bẩm sư, có nghĩa là người đã rời bỏ gia đình, rời bỏ thân tộc xóm làng, cạo tóc xuất gia học đạo, là người cắt đứt mọi dây mơ rễ má ràng buộc của thân nhân tông tộc. Việc thờ phụng hương lửa cúng bái nếu chưa dứt bỏ hẳn thì nên coi đó là một tập quán chưa trừ, lập trường chưa dứt khoát. Người xưa nói, sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu, cha mẹ sanh ta, bầu bạn, làm nên cho ta. Đức Phật là người anh lớn của hàng đệ tử Phật chúng ta. Chúng ta nên vui mừng, nhiệt liệt vui mừng vì chúng ta có một người anh lớn trên cả tuyệt vời. Nguồn tư tưởng, tham danh hiếu vị của Nho gia, họ cho rằng, lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiển kỳ phụ mẫu, hiếu chi trung dã. Có nghĩa là, lập thân hành đạo, danh tiếng để lại đời sau, rạng rỡ cho cha mẹ, cho tông phong. Đó là cách trả hiếu của một người hiếu tử. Người đệ tử Phật học đạo, hành đạo, đắc đạo, không hề có ý đồ, không mục đích làm rạng rỡ cho cha mẹ, vinh hiển cho tông phong, mà học đạo, hành đạo, làm trọn vai trò tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, là hiếu tử với cha mẹ, với Đức Phật và với cả chúng sinh nữa. Ngày 21 tháng 7 năm 2012. Đối tượng tham thiền 3, trường học không tên, nhớ bạn. Giọng gà gáy sáng, ẻ, ẻ, e. Chợt nhớ năm xưa, nhớ bạn bè. Đứa giỏi chơi bi, thằng giỏi trọng. Đáo tường, đáo lạc, nhóm chơi bài. Trực chỉ đề cương. Thực tế trên cõi đời, trong cái rủi ro nào cũng có ít nhiều may mắn. Trong cái may mắn nào cũng có nhiều ít rủi ro. Thời thơ ấu, tôi sống trong môi trường hoàn cảnh của một gia đình nông dân chất phác. Nhưng cũng may là ông bà để lại cho cha mẹ một ít vườn đất, cho nên sống cảnh nông dân mà vượt qua cái cảnh khổ của người nông nô. Tôi không có được cái may mắn như những người bạn thiếu thời của tôi. Họ được nuôi dưỡng chăm sóc, dạy dỗ tốt, được đi học, trường làng, rồi trường tỉnh, rồi họ học cả tiếng Pháp, tiếng Mỹ. Còn tôi thì chỉ được đi học ở trường học không tên. Trường học không tên là trường tự phát của những ông thầy đồ bất đắc chí, tiến di quan, thoái di sư, chỉ dạy chữ Nho, hồi đó gọi là chữ An Nam. Trường học không tên, vị trí của nó cũng tự phát, cho nên nó ở bìa làng cuối ấp nào đó, chẳng ai biết đến tuổi tên. Như đã nói, nhờ rủi ro, chỉ được học với những ông thầy đồ bất đắc chí ấy, nên tôi chỉ được học chữ Nho, còn tiếng Tây, tiếng U, gì gì, đều không được học. Và cũng trong cái rủi ro, có ít nhiều may mắn. Khi bước vào tuổi trưởng thành, thì tôi lại làm ông đạo sáu ở một ngôi chùa, làng. Như đã nói, trong rủi có may, tôi được đi học vào một trường Phật học ở Sài Gòn, sau khi xuất gia một năm, bốn tháng. Và từ đó tới nay, trong cái may mắn ấy lại có cái rủi ro, tôi mang danh một tu sĩ Phật giáo, một thầy tu chính hiệu như ai, nhưng lại không ai mời đi cúng đám, và cũng chẳng đi cúng đám, cầu nguyện, lễ bái thay thế cho ai. Do vậy, công danh không, sự nghiệp không, chùa chiền tượng tháp cũng không. Cho tới bây giờ, gần hết cuộc đời, chỉ ở bên chân rừng mé suối, trên một vùng đất Tây Nguyên. Nghe tiếng gà gáy sáng, mà chợt nhớ năm xưa, nhớ bạn bè. Thiền sư đã vi phạm thiền quy rồi đấy. Thiền sư hãy coi chừng mình đã bị xa lầy, nơi bãi phù sa phát trần rồi đấy. Đứa giỏi chơi bi, thằng giỏi trọng, đáo tường, đáo lạc, nhóm chơi bài. Người tu thiền giỏi, chuyển sự vi phạm thiền quy ấy lên tầm cao mới. Cho đến nay, những người bạn bè ấy của tôi, kẻ quy tiên, người Nhật một Tây Trầm, coi như hết 9/10. Chỉ còn một mình tôi nhớ lại hình ảnh sinh hoạt của cái trường học không tên xa xưa khiêm tốn ấy. Thế gian vô thường là vậy, quốc độ mong manh là vậy, tứ đại khổ không là vậy, ngũ ấm vô ngã là vậy, nó sanh diệt, nó đổi thay. Cho đến nay, tôi nhớ lại, kẻ còn thì ít, người mất thì nhiều. Há chẳng phải, cõi tạm trăm năm là gì? Ngày 21 tháng 7 năm 2012. Đối tượng tham thiền 4. Uống trà. Tiếng gà eo óc ò ò o, kiếp sống không mừng cũng chẳng lo, thế cuộc chuyển xoay như bóng ác, nhìn xem vạn pháp tợ không hoa. Trực chỉ đề cương. Tiếng gà gáy sớm trưa, tiếng chim vịt kêu chiều, tiếng chim cu rục rã gọi xuân về, tiếng bìm bịp báo tin nước lớn, tiếng ve ngâm báo hiệu đến mùa hè, tiếng dế giang di dỉ làm não dạ khách cô phòng. Tất cả những thứ tiếng ấy không phải ai cũng được nghe, không phải ai cũng có cơ hội nghe, thậm chí có người chừng như cả đời không hề nghe, không hề biết. Những bậc vương tôn công tử sống trong điện ngọc cung vàng, những thành phần sanh trưởng trong gia đình quý tộc sang giàu là những người khó có cơ hội, thậm chí không có cơ hội nghe được những âm thanh kia. Trái lại, những người có đời sống mộc mạc đơn sơ, ít muốn biết đủ, mà người xưa gọi đó là thành phần khát ẩm thanh tuyền muộn ẩm trà. Họ thường được nghe và gần gũi với những bản nhạc thiên nhiên ấy giữa lâm tuyền sơn thủy, giữa nơi tịch mịch gió núi mây ngàn. Cuộc sống được không mừng, mất không lo là lối sống bạt mạng của những người lãng tử, phiêu lưu, thường bị người đời trách cứ, chê bai. Nhưng suy cho cùng, được thì quá mừng, mất quá lo. Xét cho tột lối sống đó, đối với người trí, nó cũng chẳng hay ho gì. Đa tham, tắc yêu mà. Nhìn qua tuệ nhãn của một khất sĩ đệ tử Phật chân chánh, kiếp sống không mừng cũng chẳng lo, đó là một kiếp sống an lành, thanh thoát và trong sáng. Nếu không là đời sống của một khất sĩ thì không dễ gì làm được. Đức Phật là một khất sĩ, tất cả hàng đệ tử xuất gia của Phật đều là khất sĩ. Thế cho nên, lấy tuệ nhãn mà nhìn, người đệ tử xuất gia cũng như tại gia phải tu tập, bồi dưỡng, nâng cao trí tuệ. Đối với vạn pháp, hãy vận dụng tứ giải thoát môn, thị thường, phóng xả, bất động, viễn ly, làm kim chỉ nam trên lộ trình tu tập. Qua nhận thức đó ta thấy, nhân khất sĩ, quả, sát tặc, vô sanh, ứng cúng là con đường duy nhất đúng, cũng như nhân giới, sanh định, nhân định, sanh tuệ, nhân tuệ, có giải thoát chi kiến là nguồn chân lý duy nhất đúng. Thế cuộc chuyển xoay như bóng ác, nhìn xem vạn pháp tợ không hoa. Bằng nhục nhãn của phàm phu, với những người chưa từng dẫm bước trên lộ trình tu tập giới, định, tuệ, giải thoát chi kiến, thì dù có mắt, mà không hề thấy thế cuộc chuyển xoay như bóng ác. Dù có xem mà không hề biết, vạn pháp tợ không hoa. Ôi cõi tạm trần gian xá chi, lời Thế Tôn dạy dành. Nhân sinh vô ngã vô nhân, tựa hồ không hoa. Vui thú chi, giấc điệp canh dài. Ngày 4 tháng 8 năm 2012. Đối tượng tham thiền năm, dự đoán. Thôi đừng dự đoán các huynh ơi, thực tế còn sai huống nữa là phỏng định dở hay không chuẩn đích. Vui buồn tưởng tượng, khổ tâm thôi. Trực chỉ đề cương. Dự đoán, phỏng định, tưởng tượng, ước chừng, tôi tính, tôi sẽ, tôi muốn. Những từ ấy cùng một họ hàng với nhau, thuộc vọng tưởng. Người đệ tử Phật bắt đầu vào đạo Phật, học tu theo đạo Phật, cái cần thiết trước nhất là phải học về chân và vọng. Chân và vọng là cặp phạm trù, có tính bao quát tất cả những sự vật, hiện tượng mà con người thấy biết và nhận thức. Thí dụ, vô vi là chân, hữu vi là vọng, bản thể là chân, hiện tượng là vọng, thể là chân, tướng, dụng là vọng. Hiện tượng vạn pháp biểu hiện qua bốn dạng vật thể: động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể và phi vật thể, mà người ta ai cũng công nhận và xác định rằng những thứ vật thể ấy không phải là không thực. Và nếu người ta đam mê, ham hố, bảo thủ, ôm đồm, tích lũy, giữ gìn những của cải, những sự nghiệp, những tài sản qua các thứ vật thể ấy mà người ta đã có được, thì ai dám bảo rằng sự đam mê bảo thủ giữ gìn ấy là không thực tế? Đúng vậy, nếu tất cả mọi người cùng thấy biết và nhận thức đánh giá qua nhục nhãn, thì không ai bảo rằng đó là không thực tế. Nhưng người đệ tử Phật có tu học, có thiền định tư duy, họ nhìn qua tuệ nhãn hay pháp nhãn, thì cái mà đa số người cho là thực tế ấy không thực tế chút nào, vì chúng là hữu vi pháp mà. Vấn đề dở hay, tốt xấu, khen chê là vấn đề phát xuất từ cảm tính của ai đó mà thôi. Tục ngữ có câu: yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Lại có câu: khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo. Thế cho nên, sự phỏng định không chuẩn đích là vậy. Người đệ tử có học Phật thiệt, rất sợ tưởng tượng. Thiền định là môn tu tập về tư duy và quán chiếu. Nhưng tư duy quán chiếu của thiền định hoàn toàn không tương quan, không giống với sự tưởng tượng của người đời. Tưởng tượng để rồi vui buồn, để lao tâm khổ trí thì rõ là một sự lầm lạc, lỗ lã, lớn lao. Tôi xin có lời nhắn nhủ nho nhỏ với những thiện hữu tri thức của tôi, tăng ni trẻ hậu học, những Phật tử gần xa, có tu pháp môn tịnh độ. Các bạn đừng ngồi mà tưởng tượng theo 16 đối tượng tưởng tượng ở kinh Thập Lục Quán, được gọi tắt là Quán Kinh, do sư Thiện Đạo Đời Đường thế kỷ thứ 7 ở Trung Quốc sớ giải. Tu tưởng tượng như thế hậu quả không thể lường được, vì đó là cách tưởng tượng ảo, phi chánh pháp. Những người tu Phật những nhà sư dốt nát, họ hù, rằng tu thiền sẽ bị lạc thiền, sanh ra điên loạn. Họ khuyên tu tịnh độ chắc ăn. Nhưng họ không biết rằng tu thiền không có con đường để lạc, mà trái lại, tu tịnh độ vẫn sai lầm, vẫn lạc và đưa tới hậu quả, thẫn thờ, mất trí điên loạn. Điều đó đã có, đang có và sẽ có. Ngày 11 tháng 10 năm 2012. Đối tượng tham thiền 6. Gà gáy trưa. Đất Tây Nguyên. Tiếng gà e ẻ rất nồng trưa. Còng kẻng phong linh gió nhẹ đưa. Tỉnh dậy ô long pha một ấm. Trà thơm vị ngát nước non nhà. Trực chỉ đề cương. Hỡi những người thiện hữu tri thức của tôi, những tăng ni trẻ, những Phật tử gần xa thân mến. Sau khi thưởng thức mấy chung trà, trà mà tôi nói ở đây là trà thơm, vị ngát, là trà ô long, khác với loại trà dư tiểu hậu của thế tình. Cũng không giống với ý thơ của người xưa, khát ẩm thanh tuyền muộn ẩm trà. Ấm trà ở đây được pha sau khi tỉnh giấc nồng của một buổi trưa và từ xa xa có tiếng gà vọng đến ở cạnh hàng hiên, còng kẻng phong linh gió nhẹ đưa. Tôi là một nông dân chánh hiệu ở thôn quê, nên với tôi tiếng gà gáy trưa gợi trong tâm trí tôi hình ảnh quê hương mà thông thường người ta gọi là nơi chôn nhau cắt rốn, nước non nhà. Viết những dòng này, tôi muốn thủ thỉ với các bạn rằng, đạo Phật của chúng ta, giáo lý đạo Phật của chúng ta, đích đến của đạo Phật của chúng ta không có gì cầu kỳ, khó khăn, rắc rối gì hết. Đạo Phật của chúng ta, giáo lý đạo Phật của chúng ta, thành thật và thẳng thắn mà nói thì dễ lắm, dễ tu, dễ chứng. Chúng ta đừng đòi hỏi ở đạo Phật những gì thiêng liêng, bí hiểm, những gì không có mặt trên cõi đời này. Tôi xin nói nhỏ với các bạn rằng, chúng ta nên tu tập bằng cách tu, chơi. Tu chơi có nghĩa là giống như không tu gì hết, mà tu rồi đấy, bạn ạ. Để giải thích những điều tôi vừa nói, để kính tặng bạn, tôi xin mượn bài thơ Cư Trần Lạc Đạo của Thiền Sư Trần Nhân Tôn để nhắc nhở các bạn, mà cũng nhắc nhở chính mình. Nguyên văn bài thơ ấy như sau. Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc san hề khổn tức miên. Gia chung hữu bảo, hưu tầm mít. Đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền. Dịch. Sống đời vui đạo, hãy tùy duyên. Thấy đói thì ăn, mệt ngủ liền. Giải thoát trong ta, đừng kiếm nữa. Dừng dưng tâm cảnh, khỏi tu thiền. Các bạn nhớ rồi chứ, thiền là vậy, tu là vậy, và nếu nói chứng đắc thì cũng là chừng ấy mà thôi. Ngày 12 tháng 10 năm 2012. Đối tượng tham thiền 7. Bước nhàn du. Ấm lạnh như nhau một cõi đời. So đo cao thấp mặc tình ai, mây bay gió thoảng lòng thanh thoát, mỗi bước chân đi một tứ thi. Trực chỉ đề cương. Với một thi sĩ, hay hay người có tâm hồn thi sĩ, yêu thơ, thích thơ, thì mỗi bước chân đi một tứ thi là chuyện có thật. Nếu ở môi trường hoàn cảnh tốt, mây bay gió thoảng lòng thanh thoát, thì hồn thơ, lòng thơ, tứ thơ càng thêm chảy trào dâng là chuyện có thật. Chỉ có điều thơ vui hay thơ buồn, thơ đời hay thơ đạo là tùy ở cảnh và ở người. Bước nhàn du, nhan đề của bài thơ tự nó đã nói lên với bạn bè, với những thiện hữu tri thức, với những ai cùng hội, cùng thuyền, cùng chí hướng đi trên con đường Phật, học Phật, đi theo con đường Phật, mỗi bước chân đi là một bước đến nhàn, mỗi bước chân đi là một bước đến nơi không đích đến. Nghĩa của chữ nhàn du là vậy, cổ lai đã có người sống như vậy và làm như vậy. Người ta đã từng tuyên bố, chi nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Đối với sự nghiệp, người ta cũng đã tuyên bố, chi túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Với những tâm hồn như vậy, thì nhan đề của bài thơ Bước Nhàn Du thiết tưởng không có gì cần nghĩ ngợi hay thắc mắc. Ấm lạnh như nhau một cõi đời, so đo cao thấp mặc tình ai. Rõ là tứ thơ không phải của thi nhân văn sĩ bình thường, mà tứ thơ của một thi sĩ có tánh bạch tuộc bất cần của một khất sĩ hay một sơn nhân nào đó. Bởi vì những quý tộc danh gia không thể có cái chất bạch tuộc, cái tánh bất cần mà người xưa đã đúc kết. Thế tình khán lãnh noãn, nhân diện trục cao đê, nhân nghĩa tận tùng bần xứ đoạn, thế tình thiên khán hữu tiền gia. Người ta trông mặt mà bắt hình dong, quen thì sợ dạ, lạ, sợ áo quần. Cho nên người ta nhìn vào sự ấm lạnh, đói no mà đánh giá địa vị và đặt để giai cấp con người. Rồi nhân nghĩa tình cảm thân sơ đều có tương quan tác động trong việc thạnh suy, vinh nhục. Đối với những ai trong cái gia đình thạnh hay suy, quý hay tiện ấy. Ở đây thi sĩ nhìn đời, nhìn người, không nhìn qua cái dáng vẻ vật chất, không nhìn qua sinh hoạt ấm lạnh, đói no, mà dưới mắt thi sĩ, chỉ có người và người, tất cả cùng chung sống dưới một gầm trời, một không gian, một thời gian an lành, thanh tĩnh, trong sạch với tự tánh thiên nhiên của vạn hữu. Bởi vì người khất sĩ thấy rằng vũ trụ vạn hữu tự tánh thanh tịnh bản nhiên. Nếu có sự so đo cao thấp, phải quấy, tốt xấu, thân sơ, thì dưới mắt của người thi sĩ khất sĩ, đó chỉ là sản phẩm của vô minh, của biến kế chấp mà ra. Tác giả bài thơ Bước Nhàn Du có phải chăng đã thấm nhuần, đã thâm cảm với nguồn tư tưởng bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tức Phật tánh của Huyền Giác Thiền Sư sống cách đây trên dưới 13 thế kỷ, đời Đường Trung Quốc? Đối tượng tham thiền 8, ngẫu hứng. Hữu vi pháp tìm sao ra tánh chất, danh cú văn dành để hí luận lúc cô tâm. Hương trà vị quả, dù có giỏi nghe nhưng không ai biết được. Cho nên biết, nói gì cũng không bao giờ chúng. nói với ai và phải nói gì đây? Nói mà không thấy nói. À, Như Lai đã dạy. Trực chỉ đề cương. Nói gì cũng không bao giờ trúng. Đó là ý nghĩ độc lập của tôi. Ý nghĩ đó tôi nghĩ rằng ai nghe cũng cho là ngông. Nhưng tôi thì cho đó là một ý nghĩ mà tôi tâm đắc nhất của cuộc đời mình. Tôi đã từng viết một bài thơ mà ai nghe cũng có thể gọi đó là thơ ngông, thơ rằng: tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Nhìn sự vật thú vị, tôi cười và biết rõ. Nói gì cũng không bao giờ trúng. Tôi viết những dòng này với một tấm lòng thành. Tôi ước ao khi nào các thiện hữu tri thức, các tăng ni trẻ, các Phật tử gần xa hữu duyên đọc đến nó, tôi mong các vị thử để một chút thì giờ suy gẫm xem. Và xin cho tôi một lời phê phán vui vui, rằng ý tưởng đó ngông nhiều hay ngông ít. Trong bài thơ có nhan đề Ngẫu Hứng: hữu vi pháp tìm sao ra tánh chất. Tôi cũng rất tâm đắc về ý tưởng này. Trải qua mấy mươi năm học đạo, hành đạo, quán chiếu tư duy mới thấy, biết được và mới viết ra được câu ấy. Bởi vì tìm cái thật chất của hiện tượng sự vật không có, tìm cái thật tánh của hiện tượng sự vật cũng không có. Vì hữu vi pháp tự nó cắt nghĩa, tự nó nói lên tánh, duyên sanh như huyễn của nó rồi, thì tìm đâu cho có. Do vậy Đức Phật ta từng đinh ninh nhắc nhở, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt như điện, là vậy. Danh là danh ngôn, từ là từ ngữ, văn là nét, nhiều nét thành chữ, nhiều chữ ghép lại thành câu. Danh cú văn không thể viết lách, ghi chép, mô tả đúng được lẽ thật, chân lý của vũ trụ vạn hữu. Viết lách, mô tả, nói năng, bình luận, nghĩ ngợi, suy tư chân lý, lẽ thật, chỉ là hí luận cho vui trong những buổi tiệc, tiểu hậu trà dư. Chân lý mà nói ra hay đem ra nói với người khác, dù lời nói ý nghĩ có thẳm sâu đến độ nào, thì đó cũng chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi. Mặt trăng vẫn là mặt trăng, tay chỉ là tay chỉ. Thấy mặt trăng hay không, chủ yếu phải do người. Thảo nào Đức Phật Thích Ca hóa đạo thuyết pháp xít soát 50 năm. Vậy mà Đức Phật nói, Như Lai chẳng có nói pháp gì. Và Như Lai không viết ra, không để lại một chữ nào. Té ra là vậy. Ngày 19 tháng 10 năm 2012. Đối tượng tham thiền 9. Pháp tánh. Thập như thị, đừng hỏi tại sao. Tánh nó vậy, hỏi sao nói được. Nói gì đây, muối mặn chanh chua. Tướng thế ấy, hỏi gì thêm nữa. Núi thì cao, đừng hỏi bể sao sâu. Thể của nước thì mềm và yếu, gặp cuồng phong nước hóa sóng thần. Lực cỏ cây một hướng, hướng dương, khỏi nghĩ ngợi. Vì sao nó vậy? Là vật thể không rời, hợp tác. Trước hợp rồi, sau tác thể hình. Nhân như thế, duyên ra như thế, chồng cần xa, không thu hoạch lúa ngô. Duyên gá nghĩa với người châu khác, ly quê hương, xa cách lục thân. Sự hiện hữu hình này, thể nọ, hỏi tại sao, xin đừng hỏi tại sao. Trực chỉ đề cương. Pháp và pháp tánh cũng như Phật và Phật tánh, danh từ tuy hai mà thể tánh chỉ là một, ví như sóng và bọt, danh từ tuy hai mà chỉ có một thể là nước. Tánh Phật, tánh Pháp là tánh thanh tịnh bản nhiên vốn vậy của vũ trụ vạn hữu. Gọi là tánh thanh tịnh bản nhiên nghĩa là tánh ấy không hề nhiễm ô và không có chút nhiễm ô nào để làm, để khiến, để lây cho bất cứ những gì trong hiện tượng vạn hữu. Pháp tánh là thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp, của thực vật thể, của khoáng vật thể và của phi vật thể. Nói chung, pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn loại chúng sanh vô tình. Tìm hiểu về Phật tánh, người đệ tử xuất gia và tại gia của Phật cũng phải học như vậy, rằng Phật tánh cũng là tánh thanh tịnh bản nhiên vốn vậy của vũ trụ, của hiện tượng vạn hữu. Nhưng Phật tánh là tánh đặc biệt của chúng sanh hữu tình, mà cao cấp là con người. Con người thường xuyên gần gũi và có khả năng chuyển hóa sử dụng Phật tánh ấy cho mình trong cuộc sống. Thế cho nên, khi Đức Thế Tôn vừa thành đạo đã thốt, ồ, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Là người đệ tử Phật, có học Phật thật, có thiền định tư duy trong cuộc sống, người ta không bao giờ nêu ra câu hỏi, cái đó, vật đó, việc đó, tại sao? Là người trí, luôn luôn tự ý thức và cảnh tỉnh mình. Khi nhìn hiện tượng vạn pháp, họ nhìn qua tánh, tướng, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo. Nó như vậy là như vậy, đừng hỏi tại sao. Đối tượng tham thiền 10. A-di-đà Phật, ông là ai? Di Đà Phật tánh ở tâm ta, sáng tợ trăng rằm vô tận xa. Có bấy hồ trong ao lặng nước, bao nhiêu trăng hiện khỏi van cầu. Trực chỉ đề cương. Cái tôn danh A Di Đà Phật ấy, Đức Phật Thích Ca cho biết rằng Đức Phật A Di Đà không phải là ông Phật chỉ được chiếm phân nửa vũ trụ ở phía Tây, Tây Phương. Qua cái tôn danh ấy, Đức Phật Thích Ca cho biết, thế giới tịnh độ, cõi nước cực lạc của Phật A-di-đà, bao trùm khắp không gian vô tận, xuyên suốt thời gian vô cùng. Nói một cách khác, không gian vô tận, thời gian vô cùng, không có ngàn mé, không có đầu mối. Con người đặt cho nó cái mệnh danh vũ trụ, đó là thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Như lời Đức Phật Thích Ca dạy, A-di-đà Phật chính là Phật vô lượng quang và vô lượng thọ. Vô lượng quang tức là không gian, vô lượng thọ tức là thời gian. Đã là không gian thì thanh tịnh vô cùng. Và thời gian cũng thanh tịnh vô cùng. Đó là Phật Di Đà tự tánh, đó là Phật Di Đà tự tâm của con người. Do vậy con người ở đâu, đi đâu, ngồi đâu mà tâm tánh trong sáng thanh tịnh, an vui, thì người đó được Phật A-di-đà đón rước về ở thế giới cực lạc rồi vậy. Chư Phật vốn là Phật, thì Phật nào cũng không thích chiến tranh. Nếu chỉ dành nửa vũ trụ ở phía Tây thôi, còn vô số đất nước ở phía Đông, tức là còn vô số Phật, vô số chúng sanh, không phải cực lạc, không phải tịnh độ, thì trước sau gì, không sớm thì muộn, cũng khởi nghĩa, cũng bạo loạn, cũng chiến tranh, cướp đất, giành dân để mở mang bờ cõi cho đất nước mình. Dựa vào thực tế đó mà suy, thì nửa vũ trụ ở phía Tây không có lấy gì đảm bảo cho cái nhãn hiệu mỹ miều của nước cực lạc tịnh độ ấy. Và lại, Đông Tây mà con người định hướng là dựa trên sớm sáng, chiều tối, dựa trên mọc và lặn của mặt trời. Gọi là mặt trời mọc hay mặt trời lặn chỉ là việc vận hành của quả địa cầu. Do vậy, Đông Phương hay Tây Phương chỉ có thể nói về những chủng tộc, những màu da, những con người của năm châu: Âu, Á, Úc, Mỹ và Phi. Giả sử thử đem địa cầu cất giấu vào một nơi nào đó, thì Tây Phương cũng như Đông Phương không còn có gì để căn cứ mà gọi Đông hay Tây nữa được. Các trưởng lão kỳ cựu đa văn tiền bối có thật học, thật tu, thật chứng, đã từng dạy: tự tánh, di đà, duy tâm, tịnh độ. Lời dạy ấy phát xuất từ trí tuệ của bậc thật học, thật tu. Thế cho nên, ai là đệ tử Phật thiệt, căn cứ lời Phật dạy, dựa trên đường lối, văn, tư, tu mà tư duy, nhận thức, thì sẽ thấy lời nhắc nhở của những bậc tiền bối kia rõ là phù hợp chân lý. Phật tức tâm là chân lý, duy tâm tịnh độ là chân lý, nước trong trăng hiện là chân lý, mây tan mặt trời hiện là chân lý, pháp giới bất nhị nhất chân là chân lý. Người đệ tử Phật chân chính học theo đạo, hạnh, chứng, đắc của thầy mình là Phật Thích Ca Mâu Ni thì chẳng cần ai đón đi xứ nào hay rước đi cõi khác để làm gì. Ngày 1 tháng 12 năm 2012.